Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 26 tháng Giêng năm 2012 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46 năm 2012. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2012. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, dịp lễ kính nhớ Thánh Francisco de Sales, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 5 tới đây. Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay là Thinh lặng và lời nói, con đường truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của sự thinh lặng như thành phần của tiến trình truyền thông, nhất là trong thời buổi tràn ngập thông tin như ngày nay. Sứ điệp được Đức Tổng giám mục Claudio Maria Cherry, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, cùng với các vị phụ tá, giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 11 giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng Giêng vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh. Với sứ điệp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng thinh lặng và lời nói là hai yếu tố của truyền thông phải được quân bình, nối tiếp và hội nhập với nhau để có thể có một cuộc đối thoại đích thực và sự gần gũi sâu xa giữa con người với nhau. Khi lời nói và thinh lặng loại trừ nhau, thì truyền thông bị suy thoái, hoặc nó tạo nên một sự choáng váng, hoặc trái lại, nó tạo nên một bầu không khí lạnh lùng. Theo Đức Thánh Cha, thinh lặng là thành phần của truyền thông, và nếu không có nó thì sẽ không có những lời nói với nội dung xúc tích. Nơi nào các sứ điệp và thông tin dồi dào, thì thinh lặng càng trở nên thiết yếu để phân định điều gì là quan trọng và điều gì là vô ích hoặc phụ thuộc. Sự suy tư sâu xa giúp chúng ta khám phá quan hệ giữa các biến cố. Thoạt nhìn, chúng có vẻ không liên hệ với nhau. Nó cũng giúp thẩm định, phân tích các sứ điệp. Vì thế, cần kiến tạo một môi trường thích hợp, giống như một hệ thống môi sinh, biết giữ quân bình giữa thinh lặng, lời nói, hình ảnh và âm thanh. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thinh lặng là điều quý giá, để dễ dàng có sự phân định cần thiết giữa bao nhiêu điều kích thích và bao nhiêu câu trả lời mà chúng ta nhận được, để nhận ra và tập trung vào những câu hỏi thực sự quan trọng. Ngài viết, con người không thể chỉ hài lòng với một sự trao đổi trong tinh thần bao dung về những ý kiến ngờ vực và về kinh nghiệm cuộc sống. Tất cả chúng ta hãy trở thành những người tìm kiếm chân lý và chia sẻ ước muốn sâu xa này, nhất là trong thời này, khi con người trao đổi thông tin với nhau, họ cũng đang trao đổi chính bản thân, vũ trụ quan, những hy vọng và lý tưởng của họ cho nhau. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cũng đề cao các mạng Internet, các thảo chương và mạng xã hội có thể giúp con người ngày nay sống những lúc suy tư và tự hỏi đích thực, cũng như tìm được những khoảng thinh lặng, cơ hội cầu nguyện, suy niệm hoặc chia sẻ lời Chúa. Nếu Thiên Chúa nói với con người, cả trong lúc thinh lặng, thì con người cũng có thể khám phá trong thinh lặng, khả năng nói với Thiên Chúa và về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, lời nói và thinh lặng, tự giáo dục về truyền thông, có nghĩa là học cách lắng nghe, chiêm niệm, ngoài lời nói, và điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhân viên rao giảng tin mừng. Thinh lặng và lời nói, cả hai đều là những yếu tố thiết yếu và bổ túc cho nhau trong hoạt động truyền thông của giáo hội để loan báo Chúa Kitô một cách mới mẻ trong thế giới ngày nay. Tin Roma. Trong ngày quốc tế về di cư, Đức Thánh Cha nhắc đến phẩm giá của những người di cư. Hôm Chủ nhật 15 tháng Giêng vừa qua, ngày quốc tế di cư và tị nạn lần thứ 98, trong lời huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc tới ngày này và nêu bật phẩm giá của người di cư. Ngài đã nói như sau: có hàng triệu anh chị em bị liên lụy trong hiện tượng di cư, nhưng họ không phải chỉ là các con số. Họ là các người nam nữ, trẻ em, giới trẻ và người già đang tìm kiếm một nơi để sống trong an bình. Italia là một trong các nước Âu Châu đón tiếp nhiều người di cư và tị nạn. Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Francesco Beschi, giám mục Bergamo, Bắc Italia, đã ủng hộ sáng kiến của Tổ chức Công giáo Tiến hành Italia tán thành hai dự luật thừa nhận quyền công dân cho những ai sinh ra tại Italia và quyền bỏ phiếu cho các công dân di cư đã sống và cư trú tại Italia từ ít nhất 5 năm. Đây là đề tài đã được đề cập đến từ nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Theo Đức Cha Francesco Beschi, việc cấp quốc tịch có hai chiều kích quan trọng. Một đàng việc có quốc tịch không chỉ có nghĩa là có được một loạt các quyền lợi, mà cũng có nghĩa là ý thức về một loạt các bổn phận đi kèm theo nữa. Liên quan tới các trẻ em, con cái của người di cư tị nạn sinh ra và lớn lên tại Italia, Đức Giám mục Giáo phận Bergamo cho rằng, chúng có nguy cơ là những người không có quê hương trên bình diện pháp luật cũng như trên bình diện văn hóa, vì không còn sự tùy thuộc. Điều này không tốt cho chúng, mà cũng không tốt cho dân nước Italia và sự phát triển của Italia. Tin Washington, Đức Hồng Y DiNardo nói rằng, giới trẻ là hy vọng của phong trào phò sự sống. Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, trong một thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, với khoảng 10.000 người tham dự, trong đó có hơn 1.000 bạn trẻ, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston, Houston, đã nói rằng, phong trào phò sự sống tùy thuộc vào việc làm nhân chứng yêu thương của các bạn trẻ trước một nền văn hóa thù nghịch. Ngài nói với các bạn trẻ tụ họp trong thánh lễ khai mạc đêm quốc gia canh thức cầu nguyện cho sự sống rằng, các con chính là những ảnh hưởng có tính lan truyền rất tốt trong việc làm chứng này. Các con đừng coi nhẹ sự hiện diện của mình. Sự kiện này đánh dấu kỷ niệm năm thứ 39 của quyết định hợp pháp hóa việc phá thai tại Mỹ. Đức Hồng Y DiNardo, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chủ tế và thuyết giảng trong thánh lễ khai mạc, giải tội cho các bạn trẻ, rồi lần hạt mân côi, đọc kinh tối và tham dự giờ thánh suốt đêm. Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ đã đón tiếp gần 1.300 người hành hương qua đêm. Buổi cầu nguyện canh thức kết thúc vào sáng ngày 23 tháng Giêng với kinh sáng và thánh lễ bế mạc. Trong đó Đức Hồng Y mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm là Đức Tổng giám mục Timothy Dolan chủ tế và giảng lễ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Dolan đã nói về ơn gọi của ngôn sứ Jonah. Mặc dù lúc đầu ông đã chạy trốn, nhưng cuối cùng Jonah đã nhận ra rằng lời mời gọi của Chúa là lời mời gọi nghiêm trọng. Cuối cùng, ông đáp lại lời mời gọi ấy. Và lời rao giảng của ông đã làm cho dân Ninive hoán cải. Vị Hồng Y đến từ thành phố New York nói rằng, chúng ta đang rảo bước qua Ninive để hoán cải cá nhân. Với hàng triệu mạng sống bị hủy diệt bởi nạn phá thai trong 39 năm qua, Đức Hồng Y mới được bổ nhiệm, ghi nhận sự cần thiết của các thừa tác vụ hoán cải, cũng như lòng từ bi và thương xót. Ngài nói rằng, qua công việc của những thừa tác vụ như thế, chúng ta chứng kiến những phép lạ của lòng thương xót của Đức Kitô và ân sủng chữa lành, khi những tâm hồn tan nát được lành mạnh, cũng như được tràn đầy bình an và hy vọng mới. Đức Hồng Y cũng bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng rằng phong trào phò sự sống đang bị đe dọa bởi các cuộc tấn công gần đây về tự do tôn giáo tại Mỹ. Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã hoàn tất một sắc luật bắt buộc hầu như tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe phải bao gồm cả việc triệt sản và ngừa thai, kể cả các loại thuốc gây phá thai, và phải miễn phí. Đức Hồng Y Dolan giải thích rằng, sắc luật này vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền làm theo lương tâm của người Công giáo, cũng như những chủ nhân theo tôn giáo khác bằng cách bắt buộc các công dân phải trực tiếp mua những gì phạm đến đức tin của mình. Từ đây Ngài kêu gọi hãy có những hành động kịp thời và không nao núng để bảo vệ tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng bày tỏ hy vọng cho tương lai, vì nhận thấy những dấu chỉ về những tin tốt lành, chẳng hạn như con số kỷ lục, những đạo luật phò sự sống được thông qua ở cấp tiểu bang trong những năm gần đây. Ngài nói rằng, bằng nhiều cách thức, giới trẻ đang dệt Đức Kitô vào nền văn hóa của chúng ta, và thúc giục các bạn trẻ hãy tỏ cho những người thù nghịch thấy khuôn mặt yêu thương của Đức Kitô khi Ngài nói, các con đừng nhượng bộ trong việc dấn thân để bảo vệ sự sống của các con. Sau đó, các tham dự viên đã cùng nhau tham dự cuộc tuần hành cho sự sống ở trung tâm thành phố, dọc theo đại lộ Constitution và tòa nhà tối cao Pháp viện. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Veglio giải thích về hiện trạng di dân trên thế giới và hoạt động mục vụ đáp ứng từ phía Giáo hội Công giáo. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Vatican hồi tuần qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn lần thứ 98, Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Veglio, một trong số 22 vị Tân Hồng Y, sẽ được phong tước vào ngày 18 tháng 2 tới đây, đã giải thích về hiện trạng di dân trên thế giới và hoạt động mục vụ đáp ứng từ phía Giáo hội Công giáo. Đức cha cho biết những con số như sau. Theo các thống kê, trên thế giới hiện có hơn 200 triệu người di cư, 15 triệu người tị nạn, 27 triệu người di tản và hơn 3 triệu sinh viên theo học tại các đại học đó đây trên thế giới. Cuộc sống của họ đòi buộc phải được chú ý nhiều hơn từ phía giáo hội, cũng như từ phía xã hội, để họ có thể tìm ra giải pháp đúng đắn, hầu sống xứng đáng với phẩm giá con người và phẩm giá Kitô. Một cách đặc biệt, những người tị nạn và đang xin tị nạn là những người trốn chạy chiến tranh và bạo lực, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, là những người rất dễ bị thương tích. Cuộc sống của họ thường tùy thuộc nơi sự che chở và trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Cách đây ít tuần, chúng ta đã kỷ niệm 60 năm thành lập Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Hiệp định Geneva năm 1951 về người tị nạn. Đây là một thời điểm quan trọng vì ghi dấu lúc cộng đồng thế giới muốn tạo ra một khung luật quốc tế liên quan tới người tị nạn, để hướng dẫn công việc của Cao ủy Tị nạn. Trong hội nghị triệu tập tại Geneva ngày 8 tháng 12 năm 2011, phái đoàn các nước đã bày tỏ ngưỡng mộ đối với công tác của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc trong bao thập niên qua. Phái đoàn tòa thánh đã khích lệ canh tân nỗ lực để loại trừ các lý do mới nghiêm trọng, đe dọa sự sống còn của một dân tộc bằng cách tạo ra các cuộc cưỡng bách di tản, chẳng hạn như các tai ương thiên nhiên, các biến cố khuấy động trật tự công cộng, hay các đường lối chính trị sai lầm. Vì thế, các nước cần phải duyệt xét mọi đơn xin tị nạn. Thật ra, tình liên đới quốc tế phải hành động không chỉ với các đóng góp kinh tế, là các đóng góp nền tảng hay các mô thức cổ điển, mà với cả sự hiểu biết mới liên quan tới hiện tượng tản cư nữa. Điều này bao gồm các quyền lớn hơn đối với người tị nạn, như quyền di chuyển, quyền làm việc, quyền sống nhu cầu tôn giáo, bằng cách chú ý tới việc giải thích rộng rãi hơn về nhân quyền, cùng với sự cộng tác cụ thể, cho phép việc bảo vệ các mục tiêu của hiệp định được hữu hiệu hơn, phù hợp với các biến cố và các thỏa hiệp quốc tế. Đức cha Vecchio hiện là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động. Ngài cho biết hướng hoạt động của hội đồng này như sau. Hội đồng đang âu lo theo dõi các tình trạng của người tị nạn khắp nơi trên thế giới, trong đó có cuộc xung đột bùng nổ tại Sudan, khiến cho 80.000 người phải tản cư. Hội đồng cũng nhấn mạnh đến các bạo lực diễn ra từ bao nhiêu năm nay tại Somalia, là nơi trong năm nay có các tình trạng khí hậu gây ra nạn đói kém và các nạn dịch trầm trọng. Hậu quả là 500.000 người Somali phải tị nạn trong các trại ở Dadaab bên Kenya, và 100.000 người khác nữa được tiếp đón hồi năm ngoái bên Ethiopia. Bên Colombia, cuộc nội chiến kéo dài hơn 40 năm qua đã khiến cho 5 triệu người phải di tản trong nước và phải gánh chịu biết bao nhiêu khổ đau. Và cho tới nay, xem ra, chưa tìm ra giải pháp nào để giải quyết vấn đề. Thế rồi, cũng không thể quên các bạo lực gây đổ máu từ nhiều năm nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến cho hàng trăm ngàn người phải di cư trong nội địa và sang các nước khác. Hàng triệu người đã bị chết, và các điều kiện kinh tế trong nước đã trở thành tồi tệ hơn. Nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha, Đức Cha Vecchio giải thích mối quan hệ giữa hiện tượng di dân và công việc tái rao giảng tin mừng như sau. Hiện tượng di cư khiến cho các dân tộc trà trộn với nhau và tạo ra sự giao thoa giữa các chủng tộc và các nền văn hóa, và từ nó đã là một cơ may truyền bá tin mừng rồi. Điều chúng ta phải tự hỏi đó là các Kitô hữu chúng ta có khả năng tiếp nhận cơ may này và thực sự rao giảng tin mừng hay không? Liên quan tới điều này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò của các tác nhân mục vụ như các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ hoạt động giữa các người di cư tị nạn. Ngoài ra, Đức Thánh Cha khích lệ các cộng đoàn Kitô tại các quốc gia gốc của người di cư tị nạn, cũng như tại các quốc gia chuyển tiếp và các quốc gia tiếp nhận họ, cộng tác với nhau trong việc tiếp đón người di cư, làm sao để họ gặp gỡ Chúa Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46 năm 2012 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 24 tháng Giêng, lễ Thánh Francisco de San, cũng là ngày Thế giới Truyền thông. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto 16 cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 46. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, nhân ngày truyền thông năm 2012, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư liên quan đến một khía cạnh của tiến trình giao tiếp giữa con người, mặc dù tầm quan trọng của nó thường bị coi thường, và ở thời điểm này, nó có vẻ cần phải được đặc biệt nhắc lại. Suy tư này liên quan đến sự quan hệ giữa im lặng và lời nói. Hai khía cạnh của truyền thông cần phải được giữ cân bằng, luân phiên nhau và hợp nhất với nhau nếu muốn đạt được một cuộc đối thoại đích thực và sự gần gũi sâu xa giữa người với người. Khi lời nói và sự im lặng trở thành loại trừ lẫn nhau, sự truyền thông bị phá vỡ, hoặc vì nó đưa đến sự mập mờ, hoặc trái lại, vì nó tạo ra một bầu không khí tẻ nhạt, Tuy nhiên, khi chúng bổ túc cho nhau, sự truyền thông đạt được giá trị và ý nghĩa. Im lặng là một yếu tố không thể thiếu được của truyền thông. Nếu nó vắng mặt, thì không thể có những lời phong phú về nội dung. Trong im lặng, chúng ta có thể lắng nghe một cách tốt hơn và hiểu chính mình hơn. Những tư tưởng này được nảy sinh và có chiều sâu. Chúng ta hiểu rõ ràng hơn những gì chúng ta muốn nói và những gì chúng ta mong đợi từ những người khác. Và chúng ta chọn làm thế nào để diễn đạt chính mình. Bằng cách giữ im lặng, chúng ta cho phép người khác nói để diễn tả họ, và chúng ta tránh bị cột chặt vào chỉ những lời nói và ý tưởng của mình mà không để cho chúng được thử nghiệm cách đầy đủ. Bằng cách này, không gian được tạo ra để lắng nghe lẫn nhau và những mối quan hệ sâu sắc hơn của con người có thể xảy ra. Thí dụ, chúng ta nhận xét rằng thường là trong im lặng và sự truyền thông xác thực nhất xảy ra giữa những người đang yêu nhau. Cử chỉ, nét mặt và điệu bộ là những dấu hiệu mà họ dùng để thổ lộ tâm tình với nhau. Niềm vui, sự lo âu và tất cả đau khổ có thể được truyền thông trong im lặng. Thực ra, nó cung cấp cho họ một cách diễn tả đặc biệt mạnh mẽ. Như thế, im lặng làm nảy sinh sự truyền thông tích cực hơn, đòi hỏi sự nhạy cảm, và một khả năng lắng nghe thường làm cho mức độ và bản chất thực sự của các mối quan hệ liên quan được lộ ra. Khi có nhiều sứ điệp và tin tức, sự im lặng trở nên cần thiết nếu chúng ta muốn phân biệt những gì quan trọng với những gì không đáng kể hoặc thứ yếu. Sự suy nghĩ sâu sắc hơn giúp chúng ta khám phá ra những mối dây liên kết giữa các biến cố mà thoạt nhìn có vẻ như không liên hệ gì với nhau, để đánh giá, phân tích các sứ điệp. Điều này làm cho chúng ta có thể chia sẻ những ý kiến chín chắn và thích đáng, tạo ra một nhóm chia sẻ kiến thức đích thực. Để cho điều này xảy ra, chúng ta cần phải phát huy một môi trường thích hợp, một loại hệ thống môi sinh là hệ thống duy trì một trạng thái cân bằng, thích đáng giữa sự im lặng, lời nói, hình ảnh và âm thanh. Tiến trình truyền thông ngày nay phần lớn được thúc đẩy bởi những thắc mắc cần tìm những câu trả lời. Các bộ máy tìm kiếm và các mạng lưới xã hội đã trở thành khởi điểm của việc truyền thông đối với nhiều người đang tìm kiếm lời khuyên, ý tưởng, thông tin và những câu trả lời. Trong thời đại chúng ta, Internet đang trở thành một diễn đàn cho các câu hỏi và các câu trả lời. Thực sự, con người ngày nay thường bị tấn công dồn dập với những câu trả lời cho thắc mắc mà họ chưa bao giờ hỏi và nhu cầu mà họ chưa biết đến. Nếu chúng ta nhận ra và tập trung vào các câu hỏi thực sự quan trọng, thì im lặng là một tiện nghi quý giá cho phép chúng ta thực hành nhận thức sâu sắc, thích hợp khi đương đầu với số lượng chồng chất, những kích thích và dữ kiện mà chúng ta nhận được. Tuy nhiên, trong sự phức tạp và đa dạng của thế giới truyền thông, nhiều người thấy chính mình đang phải đương đầu với những câu hỏi chủ yếu về đời sống của con người. Tôi là ai? Tôi có thể biết những gì? Tôi phải làm gì? Tôi có thể hy vọng những gì? Điều quan trọng là phải củng cố những người đặt ra những câu hỏi này, và có thể mở ra một cuộc đối thoại sâu sắc bằng lời nói và sự trao đổi, mà còn qua lời mời gọi suy nghĩ trong im lặng, là điều thường hùng hồn hơn một câu trả lời vội vã, và cho phép những người tìm kiếm đi sâu vào những hố thẳm của cuộc đời họ, cùng mở lòng ra cho con đường dẫn đến sự hiểu biết mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong trái tim con người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto cho ngày truyền thông lần thứ 46. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này trong một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý quý vị, các bạn thân mến. Trong những ngày vừa qua, dư luận Việt Nam xôn xao về sự việc 7 người trong gia đình ông Đoàn Văn Vương bị bắt vì nổ súng vào công an khi bị chính quyền cưỡng chế chiếm đoạt đất của mình ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào ngày 5 tháng 1 năm 2012 vừa qua. Dư luận xã hội đã có nhiều tiếng nói bên vực ông Đoàn Văn Vương và bày tỏ sự bất bình trước những hành động của chính quyền huyện Tiên Lãng. Những ngày gần đây, các báo đã trích dẫn nhiều ý kiến của một số vị cựu lãnh đạo, tiêu biểu là cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh, yêu cầu xem xét lại vụ việc. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Lê Đức Anh, cựu lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam về vụ việc này, do phóng viên báo Người Lao Động thực hiện hôm 16 tháng 1 vừa qua. Lên tiếng trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo Người Lao Động hôm 16 tháng 1 năm 2012, ông Lê Đức Anh nói rằng, thành phố Hải Phòng phải rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm cán bộ. Theo lời ông Lê Đức Anh thì có thể khẳng định chính quyền sai từ xã đến huyện. Điểm sai đầu tiên là để cho sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt, đáng lẽ phải động viên tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại. Bình luận về việc ngôi nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vương không nằm trong vi phạm cưỡng chế nhưng vẫn bị san phẳng, dẫn đến việc họ không còn nơi cư ngụ. Ông Lê Đức Anh đã nói, chính quyền phải bồi thường cho gia đình ông Vương. Cả gia đình họ phải mất nhiều năm mới có thành quả như hiện nay mà chính quyền lại muốn thu hồi, đó là điều không được. Nếu thành phố Hải Phòng và Trung ương không xử lý nghiêm việc này thì rất nguy hại. Việc phá nhà của dân là hành vi bất chấp luật pháp. Ông Vương sai thì cứ xử theo luật, còn chính quyền không thể có hành động như thế. Trong cuộc phỏng vấn, ông Lê Đức Anh cũng thừa nhận rằng, đang có hiện tượng rất xấu xảy ra ở nhiều địa phương là chính quyền mua rẻ đất của dân rồi bán đắt, trong đó có một phần chia nhau. Chưa kể đất nông nghiệp bị thu hồi làm khu đô thị, khu công nghiệp rồi để hoang hóa nhiều năm. Tương tự, trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo Giáo dục Việt Nam, ông Lê Đức Anh cũng đặt ra câu hỏi. Nếu ông Đoàn Văn Vương là một người lương thiện, được nhiều người dân địa phương quý mến, vậy lý do gì khiến anh ta phải có hành động tiêu cực như thế? Thứ hai, tại sao sự việc lại để kéo dài nhiều năm? Tại sao có sai sót mà không quản lý được? Phải chăng chính quyền địa phương có sự buông lỏng quản lý? Ông còn nói thêm rằng, việc cơ quan công an tiến hành cưỡng chế mà không có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nảy sinh phức tạp cũng là một thiếu sót. Nếu mình làm được tốt thì những hành vi chống trả lực lượng chức năng đã không xảy ra. Vụ cưỡng chế khu ao hồ nuôi thủy sản và vườn cây trái rộng khoảng 50 ha của đại gia đình ông Vương hôm tháng 5 năm 2011. Được dư luận cho rằng nó có dấu hiệu của một vụ mánh mâm của một số quan chức địa phương muốn cướp trắng công lao khai phá đất hoang đầm lầy của người dân thành một cơ sở nuôi thủy sản và vườn cây ăn trái. Báo Đất Việt thứ Bảy ngày 7 tháng 1 năm 2012 nói rằng, hành động chống đối của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương vào buổi sáng ngày 5 tháng 1 vừa qua đã bắt nguồn từ hành vi lừa đảo của nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng. Chỉ còn một ngày, ngay sau hôm xảy ra sự việc, công an đã bắt giam chủ đầm là ông Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Thịnh, em ông Vương, Đoàn Văn Vệ, cháu ông Vương, Đoàn Xuân Quỳnh, con trai ông Vương, Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vương, Phạm Thị Hiền, em dâu ông Vương, Đoàn Văn Quý, em trai ông Vương, bị nói là người nổ súng, ra trình diện hôm 7 tháng 1 và cũng đang bị giam giữ để điều tra. Khi lực lượng đông hơn 100 người đến cưỡng chế khu đất của đại gia đình ông Vương, họ đã bị chống trả với mìn và súng đạn hoa cải. Có 4 công an và 2 bộ đội bị thương. Căn nhà có lầu của ông Quý cũng như căn nhà lợp bổi của ông Vương đã bị đoàn cưỡng chế bắn xối xả trước khi giật sập. Một trong những người chống lại vụ cưỡng chế đất đai và bắn bị thương 6 công an, bộ đội là ông Đoàn Văn Quý, em ông Vương, đã khai rằng nguyên nhân của việc nổ súng là vì bất bình với nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng. Cùng với sự lên tiếng của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, báo chí chính thống trong nước đã có nhiều tin bài chỉ trích cách hành xử của chính quyền huyện và thành phố Hải Phòng trong vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng. Báo Dân Trí có đăng bài viết của tác giả Bùi Hoàng Tám với tựa đề "Vì sao lại vu oan cho nhân dân?" bình luận về phát ngôn mới đây của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại. Bài viết nêu như sau: sáng ngày 17 tháng 1, trong cuộc giao ban báo chí hàng tuần, ông Thoại đã trình bày một số điểm liên quan tới việc cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương hôm 5 tháng 1. Khi bác bỏ rằng có việc lực lượng chức năng phá bỏ ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Vương, cho dù ngôi nhà đó không nằm trong diện tích đất đai bị thu hồi, ông Phó Chủ tịch nói đây là hành động nhân dân bất bình nên vào phá. Phát biểu của ông Đỗ Trung Thoại đã khiến nhiều người bất bình. Bài viết trên Dân Trí gọi thẳng giải thích của ông Thoại là vô liêm sỉ. Nhà báo Bùi Hoàng Tám viết, đó là một sự vu oan giá họa, trắng trợn đổ lỗi cho nhân dân và đó là câu dối trá vô liêm sỉ nhất từ miệng một quan chức chính quyền cấp tỉnh. Bài viết trên báo Dân Trí còn nhận định rằng sự lèo lái, tráo trở đã không còn giới hạn. Cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Đặng Hùng Võ cũng được nhiều báo dẫn lời nói việc thu hồi đất đai ở Tiên Lãng là trái pháp luật. Ông Võ nhận xét với báo Giáo dục Việt Nam về phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hải Phòng Đỗ Trung Thoại rằng đất bãi bồi không phải là đất sản xuất nông nghiệp để giao ổn định 20 năm, và nói và làm đều phải căn cứ vào pháp luật chứ không thể nói linh tinh. Tại sao một cán bộ ở tầm của Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng mà lại nói lăng nhăng như thế được? Hôm 17 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, cũng là đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đã ra chỉ đạo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố điều tra và báo cáo với ông về vụ cưỡng chế. Được biết, ông Phêrô Đoàn Văn Vương cũng là một tín hữu của giáo xứ Suý Nẻo, giáo phận Hải Phòng, là người có thân nhân tốt và nhiệt tình cộng tác với các sinh hoạt của giáo xứ. Vì thế, khi được biết sự việc đau lòng liên quan tới đất đai xảy ra đối với gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vương, trong tinh thần hiệp thông, ngày 14 tháng 1 vừa qua, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã viết thư gửi cha chánh xứ Suý Nẻo, hội đồng mục vụ và giáo dân xứ này để nói rõ ý kiến của ngài về vụ việc này. Đức cha cũng cử cha tổng đại diện đi cùng cha xứ đến thăm và tặng quà cho bà cụ thân sinh ông Phêrô Đoàn Văn Vương. Trong thư ngài viết, cũng như nhiều người thiện chí, tôi mong chính quyền các cấp liên hệ, giải quyết thấu tình đạt lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng và danh dự của ông. qua thư này, tôi muốn thông qua cha và cộng đoàn giáo xứ bày tỏ sự quan tâm và hiệp thông cầu nguyện cho gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vương. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình ông trong dịp xuân mới Nhâm Thìn. Quý vị và các bạn thân mến, lời chúc của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, gửi tới gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vương đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay, đầu năm mới Việt Nam, mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình của Đức cha Bùi Tuần nhân dịp đầu năm mới. Đức cha đã chia sẻ những tâm tư của ngài như sau. Đầu năm mới là thời gian bề bộn nhất đối với tôi là vì thấy quá nhiều vấn đề của hội thánh và của đất nước. Tình hình chuyên chở vào năm Nhâm Thìn một đống vấn đề cao ngất. Những vấn đề đó gửi tới mọi người thiện chí như một mời gọi thân tình. Các vấn đề đó đều phức tạp. Chính bản thân tôi cũng đã có sẵn bao nhiêu phức tạp. Nên khi nhìn thấy những vấn đề phức tạp của tình hình đạo đời, tôi bối rối tự hỏi, phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu? Trong băn khoăn thao thức, tôi cầu nguyện với Chúa một cách tha thiết, xin Chúa ban cho tôi một lời an ủi. Chúa thương trả lời tôi. Tôi nghe tiếng Chúa phán trong lòng tôi rằng, con ơi, hãy trở về. Với lời gọi trên đây, Chúa cho tôi nhớ lại những gì là căn bản Chúa đã dạy trong phúc âm. Trước hết, Chúa gọi tôi hãy trở về với Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Đức Giêsu Kitô đã quả quyết, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 6. Tôi hiểu, người là con đường tôi phải đi, là sự thật tôi phải tin. Là sự sống tôi phải chia sẻ. Tất cả sẽ được thực thi khi tôi gặp được chính người. Khi gặp được chính người, tôi nhận thấy người dùng con đường của người, sự thật của người, sự sống của người để cứu chuộc tôi. Công việc cứu chuộc được người thực hiện trên thánh giá. Vì thế, gặp gỡ Chúa Giêsu cũng phải gặp gỡ thánh giá của người. Trở về với Chúa Giêsu cũng là trở về với thánh giá của người. Để rồi, như thánh Phaolô quả quyết, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thư thứ nhất Côrintô chương 2 câu 2. Khi thực sự trở về gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá, tôi cảm nghiệm được phần nào sự xác tín nồng cháy của thánh Phaolô đấng đã quả quyết. Thánh giá của Chúa Giêsu Kitô chính là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô chương 1 câu 17 và những câu kế tiếp. Thế nhưng thực tế sống đạo hiện nay có vẻ lại rất khác. Tuy còn nói tới việc trở về, nhưng là trở về với một thứ giáo lý như một hệ thống tư tưởng, chứ không nhấn mạnh đủ đến việc gặp gỡ chính Chúa Giê-xu. Hoặc có nói đến việc gặp gỡ Chúa Giê-xu nhưng lại không quan tâm đủ đến thánh giá của người. Thực tế sống đạo hôm nay xem ra đang tìm sự cứu độ ở sức mạnh và sự khôn ngoan của những giá trị nào đó rất xa lạ với giá trị của thánh giá. Thánh giá là tình yêu hy sinh tự hạ xuống chỗ khó nghèo khổ đau để cứu chuộc. Chúa thấy cảnh bi đát đó, nên Chúa khuyên, con ơi, hãy trở về. Nghĩa là hãy trở về với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá. Điều thứ hai, Chúa gọi tôi trở về là hãy trở về với đời sống nội tâm. Chúa Giêsu Kitô nhắn nhủ, các con hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 4. Ở lại và ở trong mà Chúa nói đây chính là đời sống nội tâm. Đời sống nội tâm được hiểu là đời sống kết hợp mật thiết với Chúa. Kết hợp mật thiết như cành nho gắn kết chặt chẽ với thân cây nho. Sự kết hợp mật thiết này là nguồn mạch mọi thành công trong tu đức, mục vụ và truyền giáo. Chúa khẳng định, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ bị khô héo. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 5 câu 6. Thế nhưng, thực tế hoạt động tôn giáo hiện nay xem ra đang có vẻ đi xa nguồn mạch ơn thánh. Đời sống nội tâm bị coi nhẹ. Không những thế, đời sống nội tâm còn bị cản trở. Chính tôi đã chứng kiến cảnh đó nhiều lần. Thực vậy, trong nhiều thánh lễ trọng thể quy tụ đông người, tôi rất khó cầu nguyện. Mở mắt ra thì thấy các nghi thức rườm rà tự tạo, cảnh nhốn nháo chụp hình và khoe sắc phục. Nhắm mắt lại thì lại phải nghe kèn trống đàn địch inh ỏi, những lời tường thuật và các nghĩa nghi thức, đôi khi lại phải nghe những bài giảng pha hài hước, nặng về thành tích, chạy theo phong trào. Những hình ảnh và những âm thanh ấy cứ thay nhau ném vào tâm hồn tôi những ồn ào tra tấn thần kinh. Người ta đọc kinh nhưng một cách máy móc. Tôi thực sự khổ tâm vì khó cầu nguyện, khổ tâm vì tôn giáo của tôi có vẻ đang biến thành tôn giáo lễ hội và tôn giáo lễ nghi. Khổ tâm hơn cả là vì sự biến chất đó được coi là bình thường. Hơn nữa, lại được coi là một thành công do những hoành tráng bên ngoài, đang khi bên trong thì trống rỗng. Tình hình như thế là một bi đát. Chúa gọi tôi, con ơi, hãy trở về. Trở về ở đây có nghĩa là trở về với đời sống nội tâm. Điều thứ ba, Chúa gọi tôi trở về là hãy trở về với giới răn yêu thương. Chúa Giêsu Kitô phán, Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Yêu thương là điều răn căn bản của đạo Chúa. Thánh Gioan quả quyết, phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Và anh em biết, không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong nó. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 15. Không chỉ ghen ghét mới là nghịch với yêu thương, mà còn nhiều thứ cử chỉ xúc phạm cũng kể vào tội nghịch với yêu thương, như xét đoán sai trái, nói xấu nói hành, khinh bỉ, nghi kỵ, loại trừ. Cả đến thái độ dửng dưng vô tâm trước những người đau khổ nghèo túng cũng bị Chúa coi là nghịch với đức yêu thương. Dụ ngôn Chúa nói về cuộc phán xét chung cho thấy rõ thái độ vô tâm sẽ bị phạt hết sức nặng. Yêu thương là căn tính của người tin Chúa. Hơn nữa, đó còn là dấu chỉ để người ta nhận biết ai thuộc về Chúa Kitô. Người ta cứ dốt này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Chúa dạy yêu thương là như vậy. Thế nhưng, giữa những lời Chúa dạy và thực tế sống đạo hôm nay, xem ra đang có một khoảng cách lớn. Khoảng cách đó được nhận thấy trong các cá nhân, trong các gia đình, trong các cộng đoàn tôn giáo. Tại nhiều nơi, khoảng cách đó đang trở thành bi đát. Trước cảnh đáng thương đó, Chúa gọi tôi, con ơi, hãy trở về. Trở về ở đây có nghĩa là trở về với giới răn yêu thương của Chúa. Tôi hiểu lời Chúa gọi tôi trở về cũng gợi tới mọi con cái Chúa. Tôi cũng hiểu việc trở về mà Chúa muốn không phải là việc dễ dàng, nhất là khi chúng ta đã đi quá xa. Sức cản ngăn ở trong chính ta, sức cản ngăn cũng ở trong những người xung quanh ta. Nhưng nếu chúng ta khiêm nhường khao khát trở về và thực tình cầu xin ơn trở về, thì chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta trở về. Với lời Chúa gọi trở về, tôi xác tín việc trở về là việc quan trọng nhất cần phải thực hiện. Trở về là vấn đề ưu tiên. Giải quyết được vấn đề ưu tiên đó, chúng ta sẽ biết giải quyết các vấn đề khác của tu đức, mục vụ và truyền giáo. Tôi vui mừng tin tưởng sự trở về đó là cách tốt nhất chuẩn bị cho chúng ta trở về nhà Cha ở cuối đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tư của Đức Cha Gioan Bautista buổi tuần, dịp đầu năm mới Nhâm Thìn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Qua lời tụng ca mừng tân niên Chúa ban, một mùa xuân mới tràn thắm muôn hồng ân. Người người hân hoan vì Ngài ban năm tháng, hát khen danh Ngài là Chúa của thời gian. Hãy đến cảm ơn Chúa Trời ban cho xuân tươi rạng ngời, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lừng như muôn chim non trên đồng, mừng cho mùa xuân về dâng hương ngát thơ.
Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện tưởng tượng của một nữ thi sĩ người Pháp như sau. Ngày cuối năm, từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống dương gian. Đôi mắt Ngài dừng lại ở một ngôi giáo đường, nơi dân chúng đang tụ họp nhau để hát bài ca ngợi Thiên Chúa. Nhà thờ không còn tháp chuông, cũng chẳng còn chuông, vị linh mục dùng hết sức mình để khua vào tường, để dục dã giáo dân đến nhà thờ. Tuy là một ngày mưa lạnh vậy, mà giáo đường vẫn chật ních. Thiên Chúa nhận ra là bà Enla, mà ngôi nhà đã bị thiêu rụi, và giờ đây phải trú đỡ trong một túp lều lạnh lẽo. Bên cạnh bà là bà Tê. Quân Đức đã đốt hết tất cả bàn ghế, quần áo trong nhà. Và người đàn bà này đến nhà thờ với bộ quần áo rách rưới. Đáng thương hơn là bà em mà người chồng đã bị giết chết trước mặt mình. Cạnh đó là bà G với ba người con đang bị cầm tù. Và kìa ông T, người mà vợ và hai con đã bị chôn sống, vân vân. Cùng với tất cả là một đám đông những người không biết đi về đâu, ăn những gì, bởi vì quân đội Đức Quốc xã đã đốt phá làng mạc. Tất cả đều có mặt trong ngôi giáo đường, tất cả đều được nối kết trong một tâm tình có một vài người thổn thức, nhưng tất cả đều đồng thanh với linh mục hát kinh Te Deum ngợi khen Thiên Chúa trong ngày cuối năm. Ngợi khen Chúa vì tất cả mọi hồng ân và muôn phúc lành Chúa đổ xuống trong năm qua. Từ trời cao Thiên Chúa rất thán phục, Ngài liền nói với các thiên thần như sau: Thật ta bảo thật các ngươi, loài người là một tạo vật thánh thiện, các ngươi hãy nhìn xuống đoàn dân đáng thương kia. 12 tháng qua, họ đã phó thác trọn năm cho ta, để ta làm cho tốt đẹp. Thế mà ta chỉ giáng xuống cho họ tai họa và kinh hoàng. Họ đã kêu xin hòa bình, vậy mà ta lại gửi đến chiến tranh. Họ đã kêu xin lương thực hàng ngày, vậy mà ta gửi đến đói khổ. Họ tin tưởng và ký thác gia đình và tổ quốc trong tay ta, nhưng ta lại làm cho gia đình và tổ quốc ra điêu linh. Dĩ nhiên, ta có những lý do riêng của ta. Ta không thể thanh luyện thế gian mà ta không dằn xót nó như đã từng làm thời ông Noe. Nhưng đó là việc của Thiên Chúa, việc mà những kẻ bên ngoài không thể hiểu thấu được. Loài người không hiểu được những gì ta làm hoặc điều tốt ta đang thực hiện. Họ phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Vậy mà hãy nhìn kìa, họ vẫn ca ngợi và tạ ơn ta, như thể ta đã bao bọc họ theo lời cầu xin của họ. Quả thực, niềm tin của họ thật là cao cả. Các ngươi có thấy họ đang hát thánh, thánh, chí thánh hay không? Nào hỡi các thiên thần và tất cả các thánh, hãy hát lên ca khúc chúc tụng những con người trong cơn hoạn nạn vẫn còn tiếp tục ngợi khen. Nói xong, Thiên Chúa liền cất lên, hỡi loài người, chúng ta ca tụng các người, và các thiên thần cũng hòa tiếng ngợi khen loài người. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta trong ngày cuối năm này. Thiên Chúa đã tin tưởng con người, đến độ đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa tôn trọng và yêu thương con người, đến độ vẫn tiếp tục tin tưởng, ngay cả khi con người khước từ Ngài. Tin tưởng ở sự tin tưởng ấy, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, một năm cũ đã qua đi với muôn nghìn vất vả và sầu đau. Xin Chúa thương lau sạch nước mắt của những gia đình có những người thân đã ra đi trong năm vừa qua. Xin Chúa củng cố mọi người Việt Nam chúng con trong niềm hy vọng và mùa xuân vĩnh cửu. Xin cho những ai đã gặp thất bại, mất mát, đổ vỡ, đau khổ trong năm vừa qua, tìm gặp lại niềm tin trong mùa xuân mới này. Xin Chúa cho Giáo hội Việt Nam chúng con, dù gặp khó khăn thử thách, vẫn luôn tiến bước trong niềm tin cậy mến. Xin cho mỗi người tín hữu Kitô Việt Nam chúng con tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của những lao nhọc vất vả khổ đau trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, dù phải bước đi trong tăm tối và thử thách, xin cho chúng con luôn biết mở miệng ca tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn có mặt để nâng đỡ và phù hộ chúng con. Một năm mới đang đến, chúng con xin phó thác tương lai cho Chúa. Xin cho từng phút giây trong năm mới này đượm đầy hân hoan và hy vọng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa. Amen.
Lòng người chờ mong một mùa xuân ấm êm, trường tồn vinh phúc bền vững theo thời gian. Thầm lời nguyện xin một mùa xuân tươi mới, sắc hương muôn đời còn chẳng khi nào phai. Hãy đến cảm ơn Chúa Trời ban cho xuân tươi rạng ngời, đẹp màu hồng ân đầy như muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lừng như muôn chim non trên đồng, mừng chào mùa xuân về dâng hương ngát thơ. Hãy đến cảm ơn Chúa Trời ban cho xuân tươi rạng ngời, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lừng như muôn chim non trên đồng, mừng chào mùa xuân về dâng hương ngát thơ.
hãy đến thăm bên Chúa Trời, ban cho xuân tươi rạng ngời, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Hãy cất tiếng hát vang lừng như muôn chim non trên đồng, mừng chờ mùa xuân về tân hương ngát thơ. Hãy đến thăm bên Chúa Trời, ban cho xuân tươi rạng ngời, đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.